Bây giờ tôi xin nói tiếp là quý vị hãy nhìn cái tòa Bạch Ốc, nơi mà đương kim Tổng thống Hoa Kỳ đang cư ngụ, đã được xây dựng khoảng mấy trăm năm quý vị. Hả? Ở trong này, chú Diệu Âm Dũng nói bao nhiêu năm? Quý vị nhớ coi, cái tòa Bạch Ốc là nơi mà đương kim Tổng thống Hoa Kỳ George Bush đang cư ngụ đó, được xây dựng từ năm nào? Quý vị nói nhớ không rõ phải không? Thì khoảng là hơn 200 năm phải không? Và đã có trên bao nhiêu vị tổng thống đã từng cư ngụ trong cái tòa Bạch Ốc này quý vị? Ai nhớ? Quý vị đã thi quốc tịch hết rồi mà. Ai nhớ? Diệu Trung, Diệu Tịnh, vô quốc tịch nay gần 20 năm rồi nhớ không? Bao nhiêu vị tổng thống đã từng vào ở trong cái tòa Bạch Ốc, tòa Bạch Ốc này? Hả? Cô là từng chở người đi thông dịch mà quốc tịch mà đưa người này đưa người khác mà cô lại không nhớ hả? Bao nhiêu? Vị này nói 43. Tổng thống George Bush là tổng thống thứ 43. Còn vị kia 48. Người nói 43, người nói 48. Thôi bây giờ cho chắc ăn phải không? Bữa nay mà bộ di trú mà nghe Phật tử chùa Tầm Nguyên mình mà hỏi tổng thống George Bush là tổng thống thứ mấy của nước Mỹ rồi chắc nói bắt thi lại hết đó quý vị. Thôi giờ chắc ăn nhất là nói là tổng thống 40 mấy chứ không, chưa thể là 50 mấy mà không phải là 30 mấy cho chắc ăn phải không? Và đã có trên 40 mấy vị tổng thống Hoa Kỳ đua chen tranh nhau vào đó để mà ở. Và hiện bây giờ có nhiều ứng cử viên của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tranh nhau bỏ ra hàng chục triệu đô la để được vào đó mà ở. Nhưng xin lỗi quý vị, ở được bao lâu? Từ 4 năm, tối đa là 8 năm. Vậy mà đua nhau tranh khổ, phải không? Đua nhau tranh khổ chứ không đua nhau tranh sướng. Chúng ta hãy lấy con mắt trí huệ của bậc giác ngộ mà phán xét cho rõ, để thấy ai khổ hơn ai trong trường hợp của Tổng thống Bush và con chó của Tổng thống Bush cùng cư ngụ trong tòa Bạch Ốc giống như nhau. Tổng thống Bush cũng được ở trong tòa Bạch Ốc hai nhiệm kỳ, tổng cộng là 8 năm. Thì con chó cưng của Tổng thống Bush cũng ở được 8 năm. Tổng thống ở trong tòa Bạch Ốc là hoàng cung của thế kỷ 21 này, đầy đủ mọi tiện nghi vật chất nhất trên thế giới. Thì con chó cưng của Tổng thống cũng có đầy đủ những quyền lợi như Tổng thống Bush, không khác. Nhưng khác ở những điểm sau đây. Quý vị biết khác ở điểm nào không? Ai nói được khác ở điểm nào? Con chó của Tổng thống Bush và Tổng thống Bush đều cư ngụ ở trong tòa Bạch Ốc, đều hưởng được những cái phước báo giống nhau. Nhưng mà khác nhau ở điểm nào? Ai nói được? Điểm thứ nhất, Tổng thống Bush bị toàn thể dân chúng Mỹ và thế giới thù ghét, phê bình, chỉ trích, mà con chó cưng của Tổng thống Bush thì không bị phê bình, chỉ trích. Điểm thứ hai, Tổng thống Bush ở trong tòa Bạch Ốc được bảo vệ bằng hàng trăm nhân viên an ninh chìm nổi, ngày đêm canh gác. Vậy mà lúc nào cũng có nhiều kẻ thù muốn tìm đủ mọi cách để ám sát, để giết Tổng thống, mà con chó cưng của Tổng thống thì không bị ai ám sát cả. Điểm thứ ba, ban đêm con chó cưng của Tổng thống có thể yên giấc ngủ ngon, còn Tổng thống Bush thì không. Khi nghe có tiếng máy bay vang vọng trên bầu trời thủ đô Washington thì Tổng thống lo sợ không ngủ yên giấc. Lo sợ gì? Lo sợ máy bay của bọn Bin Laden không tặc có thể cho đâm nhào xuống tòa Bạch Ốc bất cứ lúc nào, như chúng đã từng làm vào ngày 9/11 năm 2001. Thứ tư, sau 8 năm sinh sống tại tòa Bạch Ốc, Cái giá mà Tổng thống Bush phải trả trong kiếp hiện tại là gì? Là sợ bị ám sát, đi đâu cũng không được thoải mái tự do, bị báo chí phê bình, bị dân chúng, có con em đi lính chết trận ở Iraq thù ghét. Và cái mái tóc xanh của Tổng thống ngài nhậm chức vào tòa Bạch Ốc cách đây 8 năm, ngày nay đã đổi thành màu trắng. Còn con chó cưng của Tổng thống thì càng ngày càng trông mơn mởn, trắng lông dài tóc, vì là chó cưng của Tổng thống. Nên sao? Cho nên được mọi người phục dịch, thương mến mà không có kẻ thù. Bây giờ đã có trên 40 vị Tổng thống đua nhau vào giữ tài sản cho tòa Bạch Ốc. Và liên tiếp vài trăm năm nữa trong tương lai sẽ có hàng trăm ứng cử viên Tổng thống Mỹ tiếp tục đua nhau tranh khổ để được làm người bảo quản tòa Bạch Ốc. Ai nhận ra chỗ này thì thấm thía câu dạy của Phật: chỉ có vô minh, ngu si là cái khổ đáng sợ nhất. Phải không? Quý vị thấy nè, là một ông tổng thống, khi mà ra một cái lệnh để mà cho thả bốt, ra một cái lệnh đưa hàng trăm ngàn quân sĩ đi đánh một cái nước nào đó, thì ông sẽ tạo ra một cái ác nghiệp rất là lớn. Lớn như thế nào? Có hàng trăm gia đình sẽ lo lắng con cháu mình, thì bây giờ không thấy, sau khi hết phước làm tổng thống rồi bỏ thân người này, thì những cái điều mà ông đã gieo một cái lệnh để mà đi đưa chiến tranh đến một cái vùng nào đó, thì khi chẳng những ông ra lệnh tấn công vào Iraq chẳng hạn, thì có trên 200.000 lính Mỹ tại đó, thì có 200.000 bà mẹ ở tại Hoa Kỳ này ăn không yên, ngủ không yên. Và từ đó những cái quả đó tổng thống sẽ lãnh. Quý vị thấy chưa? Khi mà ông ra một cái lệnh như vậy, ông không trực tiếp cầm súng để mà sát sanh, nhưng mà ông sẽ gián tiếp để mà nhận cái quả sát đó. Quý vị thấy chưa? Bởi vậy mới thấm thía được câu dạy của Đức Phật: chỉ có vô minh, ngu si là cái khổ đáng sợ nhất. Vì bản chất của tài sản, tiền bạc trên thế gian do vô thường làm chủ. Cho nên mặc dù chúng ta trân quý đồng tiền, nhiều khi đi lật tờ 100 đô la còn mới tinh từ ngân hàng ra, đa số chúng ta không dám làm nhăn nheo tờ giấy bạc mới tinh đó, mà cố giữ cho nó thẳng nếp. Tiền bạc là cái mà ai ai cũng quý, nhưng thật sự nó có quý, có sạch như chúng ta trân trọng hay không? Nếu tiền bạc sạch, tại sao khi con cháu quý vị cho vào miệng ngậm thì quý vị la lên: ý, đừng có ngậm, dơ lắm, vi trùng không à? Nếu tiền bạc là quý, tại sao nhiều nhân viên ngân hàng phải mang bao tay, phải bịt mũi khi đếm bạc vì sợ vi trùng lao, vi trùng cùi lây sang? Vì bản chất của tiền bạc, bản chất của tài sản là vô thường. Cho nên đa số khi chúng ta đi cày, mong cho đến ngày thứ sáu được lãnh lương, được ngắm nhìn nó chừng 5 phút xong rồi đem về nhà, quý vị cố gắng giữ gìn làm sao để cho cái đồng tiền này nó ở trong nhà càng lâu càng tốt. Làm sao cho cái đồng tiền này ở trong cái checking, ở trong cái saving, ở trong cái safety bag càng lâu càng tốt. Nhưng xin thưa quý vị, mặc dù quý vị có giữ nó cách nào đi nữa thì nó cũng bỏ chúng ta mà ra đi không thương tiếc. Cho nên người thế gian mới gọi nó là tiền bạc. Nếu mà nó không có bạc thì nó mới gọi là bạc quý vị, vì nó bạc bẽo, chúng ta trân quý, thương yêu nó, trân trọng nó, mà nó vẫn sẵn sàng tìm mọi ngõ ngách để mà đi không thương tiếc. Phải không? Quý vị thử hỏi xem, một anh kỹ sư Boeing làm lương 100.000 một năm, vậy cuối năm anh ta giữ được bao nhiêu tiền trong nhà băng của anh thì rõ. Cho nên ở Hoa Kỳ, bà con ta thường nói làm lương 100.000 một năm thì dễ, nhiều người kiếm được số lương đó hoặc nhiều hơn nữa, Nhưng giữ được 100.000 đô la nằm im trong nhà của quý vị thì khó lắm. Nó tìm đủ mọi cách để nó lánh xa chúng ta, không bao giờ nó muốn ở mãi mãi với chúng ta. Làm kiếm một tháng 5.000 đô la thì dễ, mà để dành được 5.000 đô la một tháng là khó lắm. Đó là cho thấy tiền bạc thuộc về ông chủ vô thường, chứ không phải ta làm chủ nó. Ông chủ vô thường quản lý, chứ không phải ta là người quản lý nó. Quý vị suy gẫm lại xem, quý vị giữ đồng tiền bằng mọi cách, mà tiền nó ra đi thì cứ ra đi. Có nhiều kẻ ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, đến lúc vô thường đến, thở khi một cái mà không hít hơi vào được, thì tất cả tài sản theo hơi thở, theo vô thường mà đi mất hết. Đó. Thì bây giờ tóm lại, tôi đã khai triển cái đề tài tài sản thuộc ai làm chủ. Thì quý vị đã thấy rồi đó, tài sản tóm lại thuộc Đức Phật dạy là năm nhà: nhà vua làm chủ, nhà quan làm chủ, thấy không? Con cái làm chủ, trộm cướp làm chủ, và nhà lửa, tức là lửa quả quạng đó làm chủ. Và ở bên Mỹ này đó còn có nhà băng làm chủ. Mà nói cho đúng, dù có ông vua làm chủ, dù có ông quan làm chủ, dù có coi như là trộm cướp làm chủ, dù có lửa quả quạng làm chủ, dù có ngân hàng làm chủ, nhưng mà ông chủ chính thức của nó chính là ông chủ vô thường. Ông vua có giữ nhiều lắm cũng 100 năm, ông quan có giữ nhiều lắm cũng 100 năm, mà nhà lửa nó chiếm 100 năm rồi người ta cũng cất lại được. Phải, nó là vô thường làm chủ mà. Ngày nay căn nhà này cháy sạch thì vài tháng sau người ta điêu lại căn nhà khác. Rồi sao? Tiền vừa sạch xong thì quý vị mất trắng sau trận giặc 75, nhiều gia đình sĩ quan cải tạo bị Việt Cộng lấy hết. Nhiều quý vị bị đánh tư sản bại bản, nhưng rồi do vô thường làm chủ nên từ không trở lại có, từ khó từ có trở lại không. Cho nên sao? Lý Bát Nhã của Phật nói sắc tức là không, không tức là có. Thì bữa nay cái bài pháp này chúng ta biết tiền bạc tài sản là do ông chủ vô thường quản lý. Do đó vô thường đến, tiền có đến cũng không mừng, tiền có đi cũng không buồn, vì ông vô thường làm chủ chứ không phải thầy thông lai hay tất cả quý vị làm chủ. Quý vị nắm được cái đó, nắm được cái đó không phải để mà không sử dụng đồng tiền, nhưng mà nắm được cái đó để từ nay tiền có đến cũng không có mừng, tiền có đi cũng không có buồn. Đó là điều Đức Phật muốn chúng ta dạy, chúng ta học để chúng ta truyền đạt lại cho con cháu chúng ta. Để tiền đến thì không không vui, tiền đi thì không buồn. Được như vậy thì là sao? Là vô quái ngại. Mà vô quái ngại thì như thế nào? Vô quái ngại thì không còn bị điên đảo vọng tưởng. Mà không còn điên đảo vọng tưởng thì đạt tới trạng thái gì? Trạng thái niết bàn. Mà trạng thái niết bàn là gì? Là trạng thái tâm không còn tham, tánh không còn sân, và ý thì không còn si mê. Đó, quý vị nắm được cái đó là cái căn bản, chìa khóa của người đệ tử quy y theo Phật. Dành những thời gian còn lại, thầy sẽ trả lời một số câu hỏi. Bữa nay thầy bị khan tiếng, quý vị cố gắng nghe ha. Yeah. Hỏi: xin thầy giải thích cho con câu Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tựa đề Quyển Kinh Pháp Hoa là quyền nghĩa gì? Tại sao chư tổ, những cái vị mà kết tập kinh điển, chư Phật không lấy những loại hoa nào mà lại lấy hoa sen làm tựa đề của Quyển Kinh Diệu Pháp Liên Hoa? À, tức là một cái vị Phật tử hỏi: xin thầy giải thích tại sao bông sen được lấy làm tên Kinh Diệu Pháp Liên Hoa? À, nó có ý nghĩa gì? Nó có ẩn ý gì trong này? Vị nào biết? Vị nào biết tại sao không lấy hoa hồng, tại sao không lấy hoa huệ, tại sao không lấy hoa cúc, tại sao không lấy hoa nghĩa là thuộc dược, tại sao không lấy hoa lại mà lại lấy là hoa sen? Hả? Ai trả lời được không? Bây giờ thầy sẽ khai triển. Thứ nhất, hoa sen từ đâu mà sinh trưởng? Quý vị thấy không? Hoa sen từ bùn nhơ mà sanh trưởng. mà vươn lên khỏi mặt bùn để nở hoa xinh đẹp. Thứ hai, hoa sen, gương sen là sao? Tức là nhân và quả đồng thời. Tất cả những cây hoa khác ra bông ra trái rồi mới có ra hạt ra quả đằng này, quý vị thấy cái bông sen nó nở lên là trong cái gương và cái hoa nó đều phát triển một lượt. Tức là quý vị, cái hoa sen vừa vươn lên và trong đó nó có cái gương sen, và trong gương sen nó có những cái hạt sen. Như vậy cái điều thứ nhất, hoa sen là từ bùn nhơ, bùn lầy, nước động mà sinh trưởng. Quý vị đi về Việt Nam, đi về những vùng quê ở miền Tây, ở miền Đông, quý vị thấy những cái đầm sen mà nước chừng dơ quế chừng nào, ao tù nước động chừng nào, thì những cái đó hoa sen sẽ là rất là phát triển rực rỡ, màu sắc đủ loại, trắng có, sen có, hồng có, đỏ có. Thì như vậy hoa sen không sinh trưởng từ những cái dòng nước sông được tinh khiết, không sinh trưởng từ những cái dòng nước suối nghĩa là Vĩnh Hảo, không sinh trưởng từ những dòng nước ngọt ngào như sông Đồng Nai, sông Cửu Long, mà hoa sen được sinh trưởng từ những ao tù, bùn lầy, nước động dơ vế. Để biểu tượng cho là gì? Có phải là những tất cả Phật nói là tất cả chúng ta, những chúng sanh ở trong cái cõi quế độ Ta Bà này giống như những cái hoa sen sống trong bùn nhơ, thì gần bùn mà sao? Hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Bởi vì có một câu thơ: trong bùn gì đẹp bằng sen, lá xanh gì bông trắng lại sen nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh, hôi tanh mùi bùn. Cái chẳng hôi tanh mùi bùn, cái thân tứ đại chúng ta gần bùn sẽ hôi tanh mùi bùn, cái thân tứ đại chúng ta té xuống hầm cầu sẽ hôi mùi phân. Nhưng mà cái Phật tánh ở đâu không thể nào dính được dơ, cái Phật tánh bùn lầy không thể nào làm ô nhiễm cái Phật tánh. Cái Phật tánh ở người ăn mày cũng không bị ô uế, cái Phật tánh ở ông nhà giàu cũng không có thanh tịnh hơn. Vì vậy đó là cái tính chất bình đẳng, do đó Phật mới dùng cái danh hiệu là hoa sen để biểu tượng cho cái Phật tánh của tất cả chúng sanh đều bình đẳng. Dù ở trong quế độ Ta Bà này, nhưng Phật tánh của chúng sanh ở cõi Ta Bà này không dơ quế hơn Phật tánh của chúng sanh ở cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, không dơ quế hơn những chúng sanh ở cõi đông phương của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly. Vì vậy hoa sen được biểu tượng cho gì? Cho Phật tánh. Dù ở trong cõi Ta Bà quế trượt, dù ở trong đục lầy, nhưng mà từ cái bùn lầy đó sẽ đơm hoa kết trái thành ra những đó hoa sen, nghĩa là để chúng ta cúng Phật, dâng lên Phật đó. Quý vị thấy hoa sen, gương sen có nghĩa là bông và quả đồng có một lúc, còn các loại cây khác là có bông trước có quả sau, biểu tượng cho tất cả phàm phu đều có Phật tánh, nhân và quả đều đồng thời đó. Thứ ba, lá sen, ngõ sen không dính nước bùn nhơ, quý vị thấy không? Thành ra quý vị có đứa con nào nó cứng đầu cứng cổ, nói nó không nghe, quý vị nói mày sao mày giống như là gì hả? Nước đổ lá sen hoặc là nước đổ đầu vịt, thì cái lá sen dù nó nằm ở trong bùn, từ dưới bùn nhơ, từ cái lá còn búp tới cái lá xè ra tới nở hoa, hoa sen không dính bùn, không làm sao mà dính bùn, mà lá sen cũng không dính bùn, mà cái cọng sen cũng không dính bùn đó. Đó là tánh chất đặc biệt của hoa sen, do đó Đức Phật và chư tổ dùng cái tựa đề hoa sen để đặt cho kinh Diệu Pháp Liên Hoa, là để nói lên cái đặc tính của Phật tánh chúng sanh, nghĩa là cái Phật tánh của chúng sanh dù ở quế độ cũng không bị dơ quế, dù ở tịnh độ cũng không sạch hơn. Đó là cái điểm mà chúng ta cần lưu ý. Thứ tư, phân tích cho kỹ một ao sen thì quý vị sẽ thấy rõ, từ gốc sen nằm sâu dưới bùn dơ nước động là biểu tượng của chúng sanh đang còn trầm lưng đỏ trong địa ngục A Tỳ. Rồi từ bùn nhơ gốc sen mọc lên nhánh sen, cành sen, nhưng nhánh sen, cành sen vẫn còn chìm trong nước bùn dơ, biểu tượng cho chúng sanh còn chìm đỏ trong loài ngạ quỷ súc sanh. Rồi lá sen vừa ló khỏi mặt nước, biểu tượng cho chúng sanh đã được làm thân người, Rồi những cái búp sen vừa chớm nở biểu tượng cho những Phật tử đã được làm thân người, được gặp thiện hữu tri thức, được gặp giáo pháp giác ngộ của Như Lai, và đã phát tâm gì? Phát tâm để mà trở về với cái Phật tánh của mình, tức là hoa sen bắt đầu khai nở. Và có những đóa sen đã nở rực rỡ, nở toàn diện, nở không còn búp nữa, thì tượng trưng cho những chúng sanh đã trở về được với cái gì? Với cái bản lai diện mục, đã được khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Đó là những vị A-la-hán, những vị Bồ-Tát, những vị đã thoát khỏi bùn nhơ, ra ngoài dục giới, thoát khỏi sắc giới, vượt hẳn vô sắc giới, và phát bồ đề tâm để trở thành những đóa hoa, để đạt được cái quả vị gọi là gì? Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó. Rồi cái hoa sen có một biểu tượng gì nữa? Là hoa sen không bao giờ người phụ nữ thời xưa người ta không có dùng cái bông sen để mà cài đầu để làm vật trang điểm. Quý vị có thấy cô phụ nữ nào dùng cái đó bông mà cài trên đầu không? Họ có cài bông hồng, cài bông gì đó, nhưng mà không bao giờ dùng cái bông sen để mà cài trên đầu. Do đó bông sen không bị phụ nữ dùng làm vật trang sức. Và một cái điểm nữa là hoa sen không có cho ra cái mật hoa, do đó không bị lòi ong bướm lại mà hút cái nhị hoa. Do đó hoa sen là biểu trưng cho gân bùn không hôi tanh mùi bùn, rồi không dính nước bùn, rồi dương lên khỏi mặt nước thì không bị làm đồ trang sức cho phụ nữ, cũng không bị ong bướm hút nhị hoa. Đó là biểu tượng cho cái phẩm tánh trang nghiêm thanh tịnh và bình đẳng giác mà tất cả chúng sanh từ con vật, từ cái loài quỷ, từ cái loài Atula, từ loài trời đều bình đẳng không khác. Giờ quý vị nắm được cái tại sao mà Đức Phật đặt kinh Diệu Pháp Liên Hoa là dùng cái hoa sen để biểu tả cái đó là gì? Cái đó là cái Phật tri kiến, cái Phật tánh, cái tự tánh, cái diệu minh chân tâm. Bây giờ quý vị tạm hiểu như vậy. Cái đó tôi xin trả lời một câu hỏi nữa của một Phật tử cũng dính líu tới kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Bạch Thầy, con đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm thứ 12 quyển 4 trang 363. Lúc đó cái phẩm này là phẩm Đề Bà Đạt Đa, phẩm Đề Bà Đạt Đa. Bây giờ tôi xin nhắc lại, cái vị này chỉ hỏi là cái phẩm Đề Bà Đạt Đa, nhưng mà tôi tạm đọc cái phẩm Đề Bà Đạt Đa để khai triển coi cái vị này hỏi cái gì. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Đề Bà Đạt Đa thứ 12. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo các vị Bồ Tát và hàng trời người bốn chúng: ta ở trong vô lượng kiếp về thời quá khứ cầu kinh Pháp Hoa không có lười mỏi, trong nhiều kiếp thường làm vị quốc dương, phát nguyện cầu đạo vô thượng bồ đề, lòng không thối chuyển, vì muốn đầy đủ sáu pháp ba la mật nên siêng làm việc bố thí, lòng không lẫn tiếp, bố thí voi ngựa, bảy báo, nước thành, vợ con, tôi tớ, bạn bè, cho đến đầu mắt, tỉ ốc, thân thịt, tay chân, trực tiếp thân mạng. Chắc là lúc này đó, Phật nói về trong cái thời quá khứ đó, Phật còn làm hạnh Bồ Tát á, Phật vì muốn được cầu được cái kinh Đại Thừa Pháp Hoa này mà Phật đã phải hy sinh thân mạng, bố thí vợ con, bố thí thành quách mà không lẫn tiếp, mà để cầu cho được, thấy được cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Mà chúng ta là ai? Giờ này kinh Pháp Hoa đã được lưu truyền đến trong cái đời mạt pháp này, chúng ta là con rùa mù nhớ được cái thân này, lại nhớ được kinh Pháp Hoa. Cái kinh Pháp Hoa mà Phật thường nói trong kinh Pháp Hoa là nhiều quốc độ ở trong mười phương, cái tên còn chưa được nghe, huống gì là được thọ trì đọc tụng. Tại sao chúng ta không đọc tụng để mà khai thị ngộ nhập cái Phật tri kiến? Đó là Phật nói cái quan trọng của kinh Pháp Hoa. Thở đó nhân dân trong đời sống lâu vô lượng, tức là cái thọ mạng của cái thời đó, cái trong cái phẩm Đề Bà Đạt Đa lúc đó Phật làm ông vua, thì thọ mạng không phải là 100 năm mà thọ mạng rất là dài lâu vô lượng. Mà lúc đó Ngài làm ông vua vì mến pháp nên Ngài từ bỏ ngôi vua, giao cái việc trị nước lại cho con của Ngài là thái tử. Rồi Ngài ra lệnh đánh trống, cầu pháp bốn phương, ai mà có thể vì ta nói pháp đại thừa thì ta sẽ trọn đời cung cấp hầu hạ. Thế nào là pháp đại thừa quý vị? Lúc đó Đức Phật là tiền thân một ông vua vì mến pháp đại thừa nên truyền ngôi vua lại cho thái tử để quản lý giang sơn. Và Ngài nói rằng ai mà có thể vì ta nói pháp đại thừa thì ta sẽ trọn đời cung cấp hầu hạ. Quý vị thấy một cái điểm quan trọng không? Cung vàng điện ngọc của một ông vua vẫn không quý bằng kinh đại thừa. Như vậy pháp đại thừa khác với pháp tiểu thừa là chỗ nào? Pháp tiểu thừa là chỉ tự độ chứ không cứu độ cho chúng sanh. Còn pháp đại thừa là tự mình cứu độ và đồng thời còn có thể cứu cho chúng sanh được thoát khổ, gọi là đại thừa. Đại là lớn, thừa là xe, và cái xe lớn là chở được nhiều người. Tiểu thừa có nghĩa là xe nhỏ, xe nhỏ thì chỉ chở được một mình thôi. Khi Ngài nói như vậy xong, khi đó có vị tiên nhân đến thưa cùng vua rằng: ta có pháp đại thừa tên là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tức là khi nhà vua tiền thân của Đức Phật Thích Ca, Ngài phát một cái nguyện, ai mà có pháp đại thừa đem trao lại cho ta, nói cho ta nghe thì ta sẽ cung cấp hầu hạ. Thì ngay khi Ngài trao tiền cái lệnh đó ra thì có một ông tiên đến thưa cùng vua rằng: ta có pháp đại thừa tên là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nếu đại vương không trái ý ta, ta sẽ vì đại vương mà tiên nói. Tức là ông lúc đó tiền thân của Đề Bà Đạt Đa là có cái quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nói: ngài ông vua, đại vương mà phục vụ tôi, đừng làm trái ý tôi muốn gì ngài làm cái đó, thì tôi sẽ đem cái pháp đại thừa này ra mà tiên nói cho ông nghe. Sau khi vua nghe lời vị tiên nhân nói, vui mừng hớn hở, liền đi theo vị tiên nhân để cung cấp các việc cần dùng, hoặc hái trái gánh nước, hoặc lợp củi nấu ăn, cho đến dùng thân mình làm giường ghế, thân tâm không biết mỏi. Thở đó theo phụng thờ vị tiên nhân trải qua 1000 năm. Quý vị thấy chưa, vì tuổi thọ cái thời đó nó cao, thành ra vì cầu được thấy cái quyển kinh Pháp Hoa mà Đức Phật trong tiền thân là ông vua phải bỏ ngay vàng điện ngọc, rồi dùng cái thân mình làm đệ tớ mà chưa đủ, còn dùng cái thân mình để cho ông tiên nhân tiền thân Đề Bà Đạt Đa làm giường làm chiếu nằm, mà trải qua một thời gian 1000 năm mà tâm không gì, không thối chuyển. Còn chúng ta bây giờ đi chùa ngồi chút xíu mỏi lưng là thối chuyển, tụng kinh chút xíu là thối chuyển, rồi gặp những cái chuyện gì trở ngại đi xe hay là tiết đổ xuống không đi chùa nghe pháp là thối chuyển đó. Nhìn thấy cái tâm của Phật với mình sao mà nó xa vời, mà nó nhỏ nhoi quá đi, phải không quý vị? Bây giờ Đức Thế Tôn, nghĩa là muốn nói là cái bài kệ mà thầy không cần nhắc, cái bài kệ là nói đại khái cũng là nói là cái đoạn trên, và quý vị thấy không, Phật bảo các tỳ kheo rằng: thở ấy vua đó thời chính là thân ta, còn tiên nhân đó nay chính là ông Đề Bà Đạt Đa. Do nhờ cái ông thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa làm cho ta đầy đủ 6 pháp ba la mật. Ba la mật là cái pháp tu của vị Bồ Tát. Thứ nhất là bố thí, thứ hai là trì giới, thứ ba là nhẫn nhục, thứ tư là tinh tấn, thứ năm là thiền định, và thứ sáu là trí huệ. Trí huệ ba la mật đó: từ bi hỷ xả, làm cho ta đủ 32 tướng tốt, ta có 80 món đẹp, thân sắc vàng tía, 10 trí lực, 4 món vô sở quý. Nghĩa là nói nhờ có cái ông Đề Bà Đạt Đa thở quá khứ, ông làm tiên nhân mà ông trao cho ta cái pháp đại thừa kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mà nhờ vậy ta giờ nay được làm Phật, có 32 tướng tốt, có 80 vẻ đẹp. Nghĩa là nhờ vậy mà ta thành bậc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, đều nhờ cái công đức của ông thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa. Rồi cái điểm mà cái vị này hỏi nè, quý vị lắng nghe từ từ sẽ thấy nè: Phật bảo hàng tứ chúng, qua vô lượng kiếp về sau, ông Đề Bà Đạt Đa sẽ được thành Phật, hiệu là Thiên Vương Như Lai, ứng cúng chánh biển tri, minh hạnh túc, thiện thể thế gian, giải vô thượng sĩ, điều ngữ trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Như vậy quý vị, cái vị Phật tử mà hỏi thầy tại sao Đề Bà Đạt Đa là theo cái hệ kinh A Hàm, hệ tiểu thừa bên Nam Tông hay Nam Truyền, những kinh sách từ Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, thì đều nói ông là cái người tạo tội ngũ nghịch vô gián, lăn đá giết Phật, thả voi sai giết Phật, phá hoại tăng đoàn, rồi muốn cướp đoạt cái tăng đoàn, rồi làm phá tăng hòa hợp, ổng đọa vào địa ngục vô gián. Mà tại sao bên cái hệ kinh Pháp Hoa này thì Đức Phật lại thọ ký, nói Phật thành Phật là nhờ cái ông tiên nhân Thiện Tri Thức Đề Bà Đạt Đa đem khai thị cho ta thấy quyển kinh Đại Thừa Pháp Hoa, nhờ đó mà ta được thành Phật. Và đồng thời thọ ký trong tương lai Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật, gọi là Thiên Vương Như Lai. À, cái Đức Phật đó, cái cõi nước đó tên là Thiên Đạo, cũng như cõi nước mình ở đây Đức Phật kêu là cõi Ta Bà, thì cõi đó lúc mà Ngài Đề Bà Đạt Đa thành Phật có pháp hiệu là Thiên Vương Như Lai. Mà cái cõi nước mà Đức Phật để mà giáo hóa đó gọi là Thiên Đạo. Lúc Đức Thiên Vương Phật trụ ở đời 20 trung kiếp, à, thọ kinh khủng lắm. Đức Phật mình thọ mạng có 80 tuổi mà Ngài thọ tới 20 trung kiếp. Và quý vị nhớ rất là lâu. Rộng vì các chúng sanh mà nói pháp màu, hằng hà sa chúng sanh được quả A-la-hán, vô lượng chúng sanh phát tâm duyên giác, hằng hà sa chúng sanh đạt được quả vô thượng trên đẳng chính giác. Nói là Đức Phật Thiên Vương này trụ đời sống tới 20 trung kiếp để mà quá độ chúng sanh, vô số người được nhờ Ngài Thiên Vương quá độ mà được chứng quả Phật. Sau khi Đức Thiên Vương Phật nhập Niết Bàn, chánh pháp trụ lại đời 20 trung kiếp. Trong khi chánh pháp của Đức Phật Thích Ca mình có bao nhiêu? Có 1000 năm. Đó, toàn thân xá lợi dựng tháp bằng bảy báo, cao 60 do tầng. Quý vị thấy đó, những cái điểm phụ thì không cần nói. Đó. Như vậy cái điểm mà cái vị Phật tử này thắc mắc, tại sao bên cái hệ Nam Tông thì nói ông Đề Bà Đạt Đa là đọa địa ngục, phá Phật, tội ngũ ngộ tiêu vô nghi án, phá tăng đoàn, rồi thả vô sai cấu kết với thái tử A Xà Thế giết Phật là đó địa ngục. Trong khi bên hệ Bắc Tông, hệ Đại Thừa thì nói đây là một cái vị thiện hữu tri thức mà tương lai sẽ làm Phật, gọi là Thiên Vương Như Lai. Thì ông thắc mắc không biết hệ kinh thủ đúng. À, thành ra cái điểm thầy khai ra để cho quý vị thấy. À, rồi còn một cái điểm nữa nè, ông thắc mắc nữa. Ông thắc mắc là tại sao bên Nam Tông á, Tiểu Thừa thì nói là ông Đề Bà Đạt Đa bị đọa địa ngục, mà bên Bắc Tông thì Phật thọ ký cho sẽ thành Phật trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là hệ kinh Đại Thừa. Rồi như vậy á, đó là điểm thắc mắc thứ nhất của ổng. Và điểm thắc mắc thứ hai của ổng, Đức Phật bảo các tỳ kheo, trong đời vị lai nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa tới cái phẩm Đề Bà Đạt Đa mà sanh lòng trong sạch, kính tin chẳng sanh nghi ngờ, thời chẳng còn đọa địa ngục, thời chẳng còn đọa ngã quỷ, thời chẳng còn đọa súc sanh, được sanh ra ở trước các Đức Phật trong mười phương. Chỗ cái người đó sanh ra thường được nghe kinh Pháp Hoa này, nếu sanh vào cõi nhân thiên thì hưởng sự vui rất thắng diệu, nếu sanh ở trước Phật thì từ quá sen mà sanh, như nhân dân cõi cực lạc. Thì bây giờ ổng thắc mắc này, nghe cái phẩm, ai mà nghe được cái phẩm Đề Bà Đạt Đa này mà không có nghi ngờ? Ổng thì ổng đang nghi ngờ. Ổng nói tại sao là cái Phật, Đức Phật nói là ở kinh Nam Tông là đọa địa ngục, ngũ tội vô gián, giết Phật phá tăng hòa hợp, lăn đá giết Phật, thả vô say để giết Phật mà đọa địa ngục, mà bên đây đó, bên hệ mà hệ Pháp Hoa, hệ Đại Thừa thì nói là ông Đề Bà Đạt Đa sẽ được thành Phật, Phật thọ ký cho thành Phật, hiểu là Thiên Vương Như Lai. Mà nếu bác con tin đó thì con không đọa địa ngục. Ai mà tin cái điều này trong sạch, đừng có nghi ngờ, thì không đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mà nghi ngờ thì sẽ bị tội. Mà con bắt con tin thì con tin sao? Con tin hệ Tiểu Thừa hay hệ Đại Thừa? Con tin hệ Nam Tông hay hệ Bắc Tông? Đó là cái điểm nghi trong đời mặt pháp mà tôi muốn đem cái vấn đề này ra để trả lời cho vị đạo hữu đó, để mà lia, để mà giải tỏ cái nghi ngờ, để cho đem cho ông có cái niềm tin. Tại vì kinh nào cũng từ Phật nói, kinh hệ Bali, hệ Á Hàm cũng từ Phật nói, mà kinh Đại Pháp Hoa cũng từ Phật nói, như vậy biết tin kinh nào đây? Bởi vậy quý vị nhớ một cái điểm này, Đức Phật nói câu này, trong 49 năm ta chưa từng nói một lời nào. Là vì sao? Vì bệnh mà cho thuốc, Đức Phật tùy cơ nghi mà giảng. Đầu tiên những cái hệ kinh mà Tiểu Thừa Đức Phật giảng lúc đó, cái hàng trình độ của tăng ni thời đó còn chưa có là vững mạnh, còn thấp. Sau này sau mà Đức Phật sắp nhập Niết Bàn thì Đức Phật mới đem cái bộ kinh Đại Thừa Liên Hoa này ra giảng, là lúc đó lòng tin của đại chúng đã có cái căn bản, đã có một cái vững chắc, đã có một cái bất thối chuyển. Thành ra tùy cơ nghi mà nói pháp, quý vị phải hiểu, đừng có bởi vậy y kinh diễn nghĩa là quan cho tam thế chư Phật, mà lìa kinh mà diễn nghĩa thì đồng với ma, ma thuyết. Cái gì từng tự để tôi khai triển nè. Quý vị nhớ có một cái đoạn sau khi Đức Phật nhập diệt rồi, ngài Tôn giả A Nan trong thời gian để mà các vị đại ra 500 vị đại A La Hán cái tập kinh điển lần đầu tiên, thì ngài Ca Diếp dùng khổ nhục kế và nêu ra những cái tội mà ngài A Nan lúc còn Phật còn tại thế đã sơ xuất không thỉnh Phật trụ đời, rồi lúc Phật nhập Niết Bàn lại dở y áo để cho người nữ lấy thân thể của Phật này kia, là 6 cái tội ổng đó. Thì thầy đã giảng trong những cái bài pháp trước rồi, không cần nhắc lại. Thì sau đó bắt ông phải đi ra ngoài, ông còn là mới chứng sơ quả, tức là còn tham sân si phiền não. Ở trong đây là 499 vị thánh tăng hoàn toàn là chứng A-la-hán. Ông là cái người có trí huệ số 1, nghe Phật nói lót vào tai thì không mất một chữ, cũng giống như nước từ bình mà rót ra ly. Nhưng mà ông còn chưa chứng quả. Nếu ông ở đây ông khai thị, ông khai triển những cái lời Phật dạy, thì sau này đệ tử đời Phật pháp nói những cái lời nói của một bậc chưa chứng quả, mà chưa chứng quả thì còn tham sân si, mà còn tham sân si là còn phiền não, mà còn phiền não thì còn chưa đúng với chánh kiến, mà nói ra có thể sai. Do đó ông làm sao ông chứng quả? Ông chui ổ khóa, ông vào đây thì ông mới được giữ cái hội kết tập kinh điển. Và sau một cái thời gian theo Phật mấy mươi năm làm thị giả, A Nan ỷ mình là em chú bác của Phật, rồi được làm thị giả kề cận nghe pháp, học rộng biết nhiều, tức là chuyên về đa văn mà không có hành trì, học rộng nhưng mà thiếu cái phần hành. Do đó A Nan ỷ lại nghĩ mình sẽ được Phật ban cho, nghĩ là cái thần thông cái chứng này mình được Phật cho, nhưng mà thật ra ai ăn nấy no, ông tu ông chứng, bà tu bà chứng. Do đó giờ này vừa anh mình vừa qua đời nhập diệt, thì bị trưởng lão Ca Diếp đem ra xử tội, làm cho ngài buồn quẫn và ngài đi ra ngoài với một cái sự nhục nhã tủi hổ. Và đêm đó ngài mới quán xét hành trì lại những cái gì, tại sao mình nói pháp mình giảng pháp thì người ta nghe ta chứng mà mình không chứng. Do đó ngài dùng cái minh sát tuệ, ngài nghe lời những Phật dạy và ngài hành thiền cho tới gần sáng. Và ngài mệt quá, khi sao mai vừa đọc lên, ngài nằm giữa đầu vừa đặt đầu xuống cái bồ đòn, thì ngài đại ngộ và ngài chứng quả A La Hán. Lúc này tất cả phiền não đều đã xong, trở thành một vị vô học, tức là không còn học nữa đó. Và ngài dùng thần thông bay vào trong ổ khóa để gặp ngài Tôn giả Ca Diếp, và Tôn giả Ca Diếp rất vui mừng thấy A Nan đã có thần túc bay được xuyên qua lỗ khóa. Và ngài nói ta dùng cái khổ nhục kế để cho Tôn giả A Nan biết đó mà hành trì, và ngày nay Tôn giả A Nan là cái người A La Hán đầy đủ tam nghiệp thanh tịnh và có thể lên pháp tòa để tuyên lại những cái lời giảng của Đức Bổn Sư khi ngài còn tại thế. Và sau khi đó, sau khi kết tập xong, ngài A Nan mới dùng thần thông bay xuống coi anh mình là Đề Bà Đạt Đa lúc còn tại thế đã làm những cái tội ngũ tội vô gián, lăn đá giết Phật, cấu kết với Thái tử A Xà Thế, thả voi say rượu ra để hại Phật, rồi phá hoại tăng đoàn, nghĩa là làm cho tăng chúng lộn xộn, nghĩa là sâu xé lẫn nhau. Thì thấy anh của mình đang ở dưới địa ngục vô gián. Thì lúc đó ngài A Nan đã chứng quả A La Hán, ngài mới dùng thần túc thông bay xuống dưới địa ngục thăm anh và hỏi: chẳng hay sư huynh ở trong địa ngục có khổ lắm không? Thì lúc đó Đề Bà Đạt Đa mới nói câu này: sư huynh ở trong cõi địa ngục nhưng vui như tỳ kheo đăng nhập đệ tam thiền, hay là ở cõi trời tam thập tam vui như cõi trời đau lợi. Thì quý vị thấy không, như vậy là sao? Như vậy là phải thấy rõ cái thâm ý. Đọc trong kinh Pháp Hoa này mới biết rằng trong kinh Tiểu Thừa thì vô lượng kiếp mình thấy khi mà Đức Phật làm con nai chúa thì Đề Bà Đạt Đa cũng làm một con nai đầu đà chuyên môn hãm hại Phật. Và khi Phật Thích Ca làm ông vua thiện thì Đề Bà Đạt Đa làm vua ác. Mà trong nhiều kiếp luân hồi cứ thấy Đề Bà Đạt Đa chuyên môn là làm cái người đi phá hoại Phật không. Vậy mà Phật đã từng nói trong một cái đoạn kinh là: nhờ có ông ác tri thức Đề Bà Đạt Đa mà ta bữa nay mới thành được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thấy chưa? Thành ra ở đời nhiều khi cái thuận nó đến cho chúng ta, chúng ta không có đi chùa để mà học kinh nghe pháp. Nhiều khi chúng ta đang thành công, chúng ta ít có bao giờ nghĩ đến tam bảo, nghĩ đến sự tu hành. Nhưng đùng một cái mẹ mất, buồn quá, đến chùa để cầu siêu cho mẹ, thì nghe những lời kinh tiếng kệ, từ đó mới giác ngộ lý vô thường. Đang làm ăn ngon lành, tự nhiên bị người bạn đời bị tai biến mạch máu não, từ đó mới thấy được cái vô thường của thân thể. Thành ra cái nghịch cảnh nó giúp cho chúng ta dễ tu hơn là cái thuận cảnh. Đó là cái điểm muốn nói trong kinh Đại Thừa. Như vậy một lần phá Phật thì như vậy Đề Bà Đạt Đa phải đọa vô lượng kiếp. Tại sao kiếp nào Đề Bà Đạt Đa cũng có để theo Phật? Cái điểm đó quý vị cần lưu ý. Mà cái điểm lưu ý trong cái phẩm vô Như Lai thọ mạng vô lượng đó, Đức Phật Thích Ca ngài nói theo tất cả trời người ở cõi Ta Bà này đều tưởng Đức Phật Thích Ca mới thành Phật ở cung Ca Tỳ La Vệ, rồi làm thái tử, rồi bỏ vô rừng 6 năm, rồi chứng 49 ngày dưới gốc cây Bồ Đề, rồi đạt được quả Phật. Nhưng không, từ lúc ta thành Phật đến nay trải qua không có thể nào tính đếm được. Ta thường đến cõi này nhiều lần để mà thị hiện quá độ chúng sanh. Thì nó có đoạn Phật nói ở cái thời đó có cái ông Phật Nhiên Đăng, thời đó Phật này, đó là điều những tiền thân của Đức Phật đã trở lại cõi này. Thành ra khi Đức Phật trở lại cõi này thì có những cái hàng Bồ Tát họ quá hiện ra. Ngài A Nan cũng là một vị Bồ Tát thị hiện, Ngài A Nan Luật cũng là một vị Bồ Tát, Ngài Ca Diếp, Ngài Xá Lợi Phất, quý vị có nhớ không? Phật nó từng nói trong kinh này, Xá Lợi Phất ông đã từng theo ta nhiều lần, tại sao ông lại quên? Đó, thành ra những cái vị này đều đã từng theo Phật nhiều đời, nhưng mà tại sao quên? Vì khi trong kinh Phật có nói Bồ Tát Thanh Văn mà khi nhập thai vẫn còn mê muội, nhưng mà sau khi đủ thời gian người ta gặp thiện hữu tri thức nhắc lại, như vị Đạt Lai Lạt Ma ngài đã tái sanh trở lại nhiều lần. Nhưng mà sao khi một đứa trẻ được gọi là tái sanh của Đức Đạt Lai Lạt Ma thì phải có một cái vị thầy, một cái ban Đạt Ma họ đi tìm, những vị Rinpoche họ tìm để họ có một cái pháp tu hướng dẫn để cho đứa trẻ nhớ lại cái tiền kiếp. Thì Phật cũng vậy, cái vị Bồ Tát cũng vậy, khi đủ nhân duyên thì các ngài nhớ lại những chủng tử đời trước của mình. Do đó Đề Bà Đạt Đa chỉ là một anh kép hát mà đóng vai ác, như ngày xưa trên một cái sân khấu, vở tuồng sân khấu, trong đó có Thành Được, Thanh Nga thì đóng cái vai là gì? Vai thiện. Mà Hoàng Giang thì đóng vai ác. Nhưng mà trả lương, nhiều khi Hoàng Giang lại được nhận lương anh kép độc, anh kép ác mà nhiều hơn là anh kép thiện, phải không? Thành ra họ diễn xuất trên sân khấu. Hồi xưa có những vở tuồng mà diễn xuất làm sao cái bà già chồng phải ác độc thì ác độc, đến nỗi khán giả họ chịu không được, họ dắt cây họ quýnh ra cái bà già chồng đóng vai ác độc. Nhưng mà thật ra đó mới là ăn tiền. Và quý vị để ý dùm cái điểm. Do đó Phật mới nói rằng ai đọc tất kệ này, các tỳ kheo, trong đời vị lai là đời chúng ta, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Đề Bà Đạt Đa mà sanh lòng trong sạch kính tinh thì chẳng đỏ địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Mà người đó ở trước Phật mà sanh ra thì thường được sanh từ hoa sen, mà nếu ở loài người sanh ra thì được hưởng những cái phước báo thù thắng di diệu. Là sao? Tức là trong cái đoạn này nói dù Đề Bà Đạt Đa là một cái người lăn đá giết Phật, là cái người thả dôi sai giết Phật, là cái người phá hoại tăng đoàn, nhưng mà cái Phật tánh Đề Bà Đạt Đa không bao giờ bị ô uế, phải không? Đề Bà Đạt Đa vẫn có Phật tánh. Hả? Quý vị nhớ một cái điểm đó. Thành ra người ác như Đề Bà Đạt Đa mà khi biết trở về với cái tự tánh thì vẫn là có cái hạt châu trong túi áo. Ai cũng có sẵn cái Phật tri kiến. Đề Bà Đạt Đa vẫn có Phật tri kiến, cho nên Phật Thích Ca có thọ ký rằng tất cả chúng sanh nào trong đời mạt pháp mà ai tụng được một bài kệ Pháp Hoa 4 câu ta đều thọ ký cho sẽ thành Phật. Vì sao? Vì tất cả chúng ta đều có cái gì? Phật tri kiến. Thành đọc kinh Pháp Hoa hiểu được cái phẩm này thì Đề Bà Đạt Đa là cái người ngũ tội vô gián mà vẫn được thọ ký, thì chúng ta vẫn được thọ ký. Vì cái Phật tánh nó không mất, cái Phật tánh nó không dơ uế, như là hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đó, thì bữa nay tôi mượn để tôi nói cho quý vị một cái đoạn này thôi. Thì quý vị phải thấy là đó, quý vị phải thấy là những cái quyền nghĩa trong kinh rất là hay, mà chúng ta phải hiểu được cái gì là vô thượng thẩm thâm di diệu pháp. bá thiên vạn kiếp năng tao ngộ, ngã kim kiếm văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân chân thiệt nghĩa. Chúng ta phải giải được cái nghĩa chân thật mà những cái quyền nghĩa nó còn ở khúc đó, phải không? Đề Bà Đạt Đa bên hệ tiểu thừa thì là một cái người giết Phật, phá tăng đoàn, tạo đủ những cái tội ác. Nhưng mà bên hệ đại thừa là một vị thiện hữu tri thức. Này tỳ kheo, ai mà đọc được cái phẩm Đề Bà Đạt Đa này mà có lòng tin trong sạch ha, chẳng có nghi lầm thời chẳng đọa địa ngục. Bởi vì thế thì sao? Chúng ta mà có cái tâm mà trong sạch tinh rồi, chúng ta mặt sau này lỡ mà tạo gì mang thân người mà lỡ tạo đọa địa ngục, mà xuống dưới chúng ta biết có cái Phật tánh, chúng ta trở về được chứng cái tự tánh, thì làm gì mà chúng ta bị cái khổ địa ngục. Như bài trước tôi có giảng, người quy y Phật bị lửa đốt sẽ có đau nhưng mà không có khổ. Vì biết được gì? Vì biết được tự tánh của đau là do duyên hộp, chứ không phải thật tánh của nó là đau hoài. Vì có lửa chạm với thân bị phỏng, và cảm thọ chúng ta là nóng. Người Phật tử tu Phật có đau mà không có khổ. Người Phật tử tu Phật khi được không có mừng, khi mất không có thua, không có buồn. Người Phật tử khi tu Phật hiểu được cái đoạn kinh này rồi thì dù có ở trong địa ngục vẫn thấy vui giống như ở cõi Niết Bàn. Có phải không? Niết Bàn, địa ngục, cõi trời nhất thiết đều duy tâm tạo. Quý vị thấy không? Chứ không phải chúng sanh ở cõi địa ngục này mà đạt được trạng thái như Đề Bà Đạt Đa thì có khác gì ở cõi trời tam thập tam. Chúng sanh mà ở ngay trong chùa này mà vẫn còn si mê phiền não thì thua một chúng sanh ở tại nhà mà tâm không có tham sân si phiền não. Quý vị thấy được chỗ đó chưa? Thấy được chỗ đó thì không còn đọa vào địa ngục. Thấy được chỗ đó rồi thì không còn đọa vào ngạ quỷ. Mà thấy được chỗ đó rồi làm sao đọa vào lối súc sanh được. Quý vị thấy được chỗ này. Thôi bây giờ cũng hết băng rồi, mà thầy mời quý Phật tử cùng hồi hướng, chừng sau nghe tiếp. Nguyện đem